Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi rất lấy làm hoan hỷ khi chùa Vẽ trở thành một trong những trung tâm tu học rất quan trọng ở miền Bắc nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng. Chương trình được tổ chức rất đều với sự tham gia chia sẻ Phật pháp của các vị pháp sư tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng phụ cận. Các quý Phật tử tham gia các khóa tu rất đều và tinh tấn với nhiều tiến bộ trong tu học. Thì xin cho một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương tinh thần này. Tôi cũng rất vui khi trong chương trình tu học bổ sung thêm phần đạo ca nhằm mà trải nghiệm những niềm vui với lời ca tiếng hát về chân lý Phật, mà về bản chất đó, có thể giúp cho chúng ta đó có được tinh thần thoải mái, trẻ trung, lạc quan, năng động để tu tốt hơn và phụng sự cuộc đời đó có kết quả hơn. Hy vọng phần đạo ca mà quý vị vừa mới giao lưu sẽ trở thành một phần thực phẩm tinh thần trong những khóa tu. Tất cả các Phật tử dầu lớn tuổi hay là trẻ tuổi nên trải nghiệm các bài đạo ca, thiền ca, Phật ca. Vì những điều đó đó giúp cho chúng ta dễ thuộc, có thể làm cho tinh thần mình thoải mái hoan hỷ hơn. Kinh điển Đại Thừa đề cập đến văn hóa mà các nhà công ở các cõi trời, tức là các quả địa cầu ngoài quả địa cầu của chúng ta đang sống, đến để cúng dường các nhạc khúc trước khi Đức Phật tuyên bố chánh pháp. Dựa vào truyền thống đó đó, Phật giáo Đại Thừa tại Việt Nam á, từ thập niên 30 của thế kỷ 20 khích lệ việc sáng tác các ca khúc đạo. Trong vòng 80 năm qua, tôi đã sưu tầm dòng nhạc Phật giáo với nhiều thể loại khác nhau đó, không dưới 20.000 bài. Thì đó là một sự nỗ lực rất vượt trội của các nhạc sĩ Phật giáo trong nước và nước ngoài. Nhờ đó mà cộng đồng Phật tử có thể có một sự lựa chọn rất rộng về loại hình cũng như là chủ đề của các bài Phật ca, đạo ca, thiền ca, gọi chung là nhạc đạo. Hoạt động của mảng văn hóa Phật giáo, trong đó có phần đạo ca, thiền ca và Phật ca, mạnh dạn sử dụng phần này trong các cái sinh hoạt tu học á, sẽ giúp cho sinh hoạt trở nên trẻ trung, vui tươi và hấp dẫn hơn. Thì rất mong quý vị cố gắng phát huy truyền thống cao quý này. Nhân dịp này đó, tôi kính gửi đến quý vị đề tài Pháp Phật nhiệm màu. Khái niệm nhiệm màu tôi sẽ chia sẻ trong pháp thoại này đó không thuộc về phạm trù tôn giáo theo nghĩa, cầu gì được đó, cầu vào các vị thượng đế, các thần linh, hay là cầu Phật, cầu Bồ Tát, để mong có một sự nhiệm màu xảy ra ngoài quy luật của nhân quả. Đó là những niềm tin tín ngưỡng mà các tôn giáo, nhất là vào đạo thần đó, thường khích lệ tín đồ của mình. Và theo tôi đó, những người tín đồ như thế rất đáng tội nghiệp, vì họ được trao tặng cho các chiếc bánh vẽ rất to tướng. Bản chất bánh vẽ thì không ăn uống được, không tiêu thụ được, không tạo ra quá trình trao đổi chất để mang lại chất bổ cho người tiêu thụ được. Nó chỉ giải tỏa tâm lý. Đang khi người ta khổ quá, bất hạnh quá, thì những cái chiếc bánh vẽ dựa vào cầu nguyện trong các tôn giáo, nhất thần và đa thần đó, làm cho người ta cảm thấy được an ủi một phần nào. Nên nhớ rằng an ủi có kết quả cao nhất là chấn an. Chấn an không phải là giải pháp. Nó có niềm đau đó vẫn còn nằm y nguyên. Và theo đó, nếu không truy tìm được gốc rễ của khổ đau để kết thúc nó đó, thì sau một thời gian, nỗi khổ niềm đau xuất hiện, tăng trưởng, hoành hành, khống chế, làm cho người bị khổ đau đó chìm đắm trong nỗi khổ niềm đau nhiều hơn, dai dẳng hơn. Như vậy, pháp Phật nhiệm màu là cái gì? Chúng ta cần lưu tâm một số điều như sau. Điều một, phong trào cải đạo tập thể theo Đức Phật. Tôi nhắc lại lịch sử truyền đạo, tức là chân lý mới được Đức Phật khám phá tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, được xem là phong trào chưa từng có trong lịch sử tôn giáo của nhân loại cho đến thời điểm hiện nay. Sau khi giác ngộ quả vị Phật ở tuổi 35, Đức Phật đã có 45 năm chia sẻ chân lý của Ngài một cách không mệt mỏi ở miền Bắc Ấn. Do vì giới hạn giao thông, Đức Phật đã chưa có cơ hội đến được miền Trung và miền Nam của Ấn Độ. Miền Bắc của Ấn Độ đấy thì chiếm đại đa số diện tích, đóng vai trò quan trọng về chính trị, văn hóa, tôn giáo, xã hội, giáo dục, kinh tế và mọi lĩnh vực của cuộc sống. Ấn Độ vào thời Đức Phật đó là một nước liên bang gồm có 16 tiểu bang. Đức Phật đã hóa độ được 8 trên tổng số 16 vị vua, bỏ đạo Bà La Môn, nay gọi là Ấn Độ giáo, trở thành Phật tử rất tôn thành. Đức Phật đã độ được 3 đạo sĩ Ca Diếp, nổi tiếng thuộc hàng bậc nhất trong các vị đạo sĩ của đạo Bà La Môn, mà dưới trướng của họ đó 1100 mấy chục tăng sĩ khác tu theo đạo Bà La Môn. Nhóm tăng sĩ Bà La Môn này đó đã theo thầy của họ từ bỏ con đường tu của đạo Bà La Môn đặt nặng về niềm tin, và các cái trai đàn cúng cho Thượng Đế bằng sự giết hại hàng trăm, hàng nghìn các con vật. Đồng thời, họ cũng từ bỏ các phương pháp tu khổ hạnh mà theo truyền thống này đó là con đường tốt nhất để hợp nhất tiểu ngã, tức mỗi con người, với Phạm Thiên, tức đại ngã. Đức Phật cũng đã độ được hai đạo sĩ Bà La Môn trẻ có tiềm năng lớn là Tôn Giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Ngài đã độ được hàng trăm và suốt 45 năm đó hàng ngàn các vị tướng lãnh, quan văn, văn võ trong các triều đình làm đệ tử của Ngài. Đức Phật đã độ được 55 triệu phú từ bỏ con đường kinh doanh, trở thành các vị tăng sĩ đầu tiên thuộc nhóm 60 A-la-hán đầu tiên. Ngài đã độ được Đức vua Tần Bà Sa La, Đức vua Ba Tư Nặc và nhiều vị vua khác, với quần chúng bình dân bỏ đạo tập thể theo Đức Phật. Tôi liệt dẫn sơ bộ như vậy để thấy rất rõ đó, nguồn chân lý được Phật khám phá có sức thu hút đến. Và dĩ nhiên là phải có kết quả an vui hạnh phúc, khép lại được khổ niềm đau, mới đủ sức hấp dẫn và làm cho phong trào cải đạo tập thể được diễn ra mà hoàn toàn không giống với các tôn giáo ở phương Tây trong 2000 năm lịch sử truyền bá của họ. Đó là theo đạo có gạo mà ăn, tức là hỗ trợ kinh tế để khuyến dụ những người nghèo lâm vào các hoàn cảnh khó khăn vì cái ơn nghĩa mà phải từ bỏ đạo gốc để đi theo đạo hỗ trợ kinh tế này. Trong giai đoạn chủ nghĩa thuộc địa thì một số tôn giáo phương Tây đó đã nhân danh mang khoa học và ánh sáng kỹ thuật đến các nước nghèo và lạc hậu, mà thực chất đó là biến các nước đó làm thuộc địa. Thì các nhà tôn giáo thường đi cùng với các phái đoàn xâm lăng đó, và sau khi trở thành chủ nhân chính trị tại các quốc gia yếu kém hơn mình thì họ thường đưa ra chính sách ai không theo đạo thì bị giết bởi các tòa án dị giáo rất là man rợ, kinh khủng. Và người ta không còn sự lựa chọn nào khác để có được cơ hội thăng tiến xã hội về phương diện chính trị thì người ta phải bỏ đạo để đi theo tôn giáo mới này. Ngày nay đó, phong trào đổi đạo thường được diễn ra bằng con đường ép buộc về hôn nhân, gây những cái sức ép về tâm lý để làm cho những người khác tôn giáo phải từ bỏ đạo gốc của họ để đi theo tôn giáo có chiến lược tinh vi như điều trên. Đó là ba sách lược cải đạo mà lịch sử truyền đạo 2000 năm của các tôn giáo khác thường sử dụng. Từ vai trò một nhà chính trị với tư cách là Đông Cung Thái Tử, Đức Phật đã thấy rất rõ giới hạn của chính trị. Và do đó, Ngài đã từ bỏ cơ hội làm vua nước Sakya, thường được viết âm là nước Thích Ca. Thái tử Tất Đạt Đa đó đã sáng suốt khi chọn con đường tâm linh làm lý tưởng để phục vụ nhân sinh. Sau khi giác ngộ, Đức Phật đã không sử dụng bất kỳ một chiêu thuật chính trị nào hay là mượn cái là hỗ trợ chính trị để mà truyền bá con đường chân lý mới. Ngài truyền bá nó bằng những cái kết quả rất lệ lạc, cho nên quần chúng chỉ cần tiếp xúc với Ngài lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba nhận ra rất rõ đây là bậc đại minh triết chưa từng có trong lịch sử. Việc chậm đi theo Ngài, nhận Ngài làm thầy chỉ là một thiệt thòi lớn cho bản thân và gia đình. Cho nên tiếng đồn đó đã lan xa và người ta thường đến với Đức Phật với nhiều động cơ, nhiều lý do khác nhau. Trong đó đó có các nhà triết học, các nhà tôn giáo, các nhà chính trị đến với dụng ý rằng là đánh bại Đức Phật để chứng minh rằng họ giỏi hơn Ngài. Nhưng sau một cái cuộc đàm đạo thì phần lớn những người đến bằng dụng ý đó đó đã thấy rất rõ đây là nguồn chân lý mà họ tìm kiếm bao nhiêu thập niên qua, bây giờ mới bắt gặp được. Ý định chống đối Đức Phật, phản biện Đức Phật, tấn công Đức Phật, triệt hạ Đức Phật về phương diện tư tưởng, tôn giáo, triết học đó, gần như là sụp đổ hoàn toàn. Và họ đã nhận Đức Phật làm thầy. Trong văn học kinh điển đó, người biên tập đó, ghi lại một cách rất máy móc. Thường Đức Phật đi đâu có 1250 vị tỳ khưu ni đi theo. Thực ra đó là con số trong 6 tháng đầu Đức Phật truyền bá chân lý mới thôi. Số lượng các tăng sĩ đi theo Ngài đó tăng dần đều trong suốt 45 năm truyền bá chân lý, lên đến đó là dài dạng, thậm chí là dài chục vạn. Nhưng mà không biết tại sao các nhà biên tập cứ máy móc ghi 1250 thôi. Đó là phong trào vĩ đại về tôn giáo, có sức thu hút rất lớn. Chỉ bằng con đường truyền bá chân lý, chia sẻ chân lý, thực tập chân lý, Đức Phật lại giúp cho nhiều người đó đạt được gánh nặng khổ đau xuống khỏi cuộc đời của họ. Và cái kết quả đó là thiết thực hiện tại, ai cũng có thể chứng kiến được, tiếp xúc được, cảm nhận được và trải nghiệm được các hạnh phúc hiện tiền đó. Từ đó Đức Phật mới đưa ra 6 lệ lạc của Pháp Phật giống vượt lên trên các tôn giáo khác. Thứ nhất, đến để mà thấy, tức là kêu gọi người ta sử dụng lý trí và trí tuệ để gọi là chứng kiến sự mầu nhiệm xảy ra trong cuộc đời của người thực tập Phật pháp, chứ không phải là đến để mà tin như các tôn giáo. Tin là tin một cách cuồng tín, tin mù quáng, tin thiếu hiểu biết, tin đó là không đặt nền tảng trên nhân quả, rất nguy hại. Mà tôi đã nói khi nãy đó, chỉ làm cho người tin đó đó ăn được bánh vẽ chứ không phải là bánh thật. Thứ hai, thiết thực hiện tại là khi có thực tập Phật pháp, kết quả diễn ra tức thì. Thực tập Phật pháp buổi sáng, ta an lạc buổi sáng, thực Phật ngày hôm nay có được kết quả hôm nay, và cái kết quả đó lại càng có ảnh hưởng trong tương lai nữa. Thứ ba, siêu việt thời gian, tức chân lý Phật không bị lỗi thời do sự phát minh của khoa học và kỹ thuật hiện đại như một số tôn giáo khác ở phương Tây. Hiện tượng bỏ đạo các tôn giáo phương Tây đó xảy ra vào giữa thế kỷ 20 rất nhiều, và đầu thế kỷ thứ 21 lại càng nhiều hơn. Hàng vạn các ngôi nhà thờ phải bán vì người ta không đi nhà thờ nữa, không đủ tiền để trả ngân hàng thì nhà thờ đó phải phá sản. Trong hơn 500 ngôi chùa Phật giáo được xây dựng trong cộng đồng Việt Nam suốt 35 năm qua, có hơn 1/3 là mua lại từ nhà thờ. Đang khi đó khoa học kỹ thuật càng phát triển chừng nào, giới trí thức đó càng khâm phục đạo Phật chừng đó, vì họ nhận ra rằng đó chân lý Phật đi trước khoa học. Nhưng rất tiếc đó, ở tại châu Á, trong đó có Việt Nam, cách thức mà tăng ni truyền đạo cho Phật tử tại gia không theo được chân lý Phật được chính Đức Phật khám phá và truyền bá, cho nên vẫn còn đó ở một số nơi. mê tín tràn lan, hiểu biết Phật pháp kém, dẫn đến sự mù chữ Phật pháp. Và cái thức thực tập á, của một số nơi đó không khác gì các tôn giáo nhất thần và đa thần thời Đức Phật. Thứ tư, hướng đến mục tiêu và kết quả cao quý. Tức là người thực tập Phật pháp á, trở nên rộng lượng hơn, vô ngã hơn, bao dung hơn, quảng đại hơn, phụng sự hơn, năng động hơn, hữu ích cho chính mình, gia đình và cộng đồng xã hội. Và đây là tiêu chí mà Đức Phật đưa ra để đánh giá việc thực tập Phật pháp. Quý vị nên lấy đây làm thước đo. Sau khi tu tập Phật pháp, tham dự các khóa tu, dầu là pháp môn nào, mà nếu quý vị bỏ xã hội, bỏ cuộc đời, bỏ công ăn việc làm, bỏ gia đình và chỉ biết tu cho bản thân mình thôi và nghĩ rằng mình là tiến bộ, thì quý vị đã đi sai chủ trương của Đức Phật. Thứ năm, được người trí chấp nhận và tán dương. Đó là đặc điểm của pháp Phật. Được người mê tín chấp nhận thì dễ lắm. Quý vị chỉ cần hứa hẹn ảo rằng là chỉ cần làm rất ít, cầu nguyện, van xin, cái màu nhiệm xuất hiện thôi, không cần phải nỗ lực nhiều nữa. Đó là chiến lược các tôn giáo nhất thần và đa thần đã truyền bá trong mấy nghìn năm qua. Cho nên giới tri thức rất khó chấp nhận. Họ bị nhồi sọ từ nhỏ, ở cái tuổi mà họ chưa đủ kiến thức để đánh giá đâu là đúng và sai. Thì khi lớn lên á, dầu là khoa học gia, bác học gia, người ta cũng rất khó bỏ được cái niềm tin bị nhờ sọ từ thuở mới lọt lòng. Còn đối với chân lý Phật, giới tri thức dầu có nền tảng triết học, tôn giáo khác, khi mà lắng nghe, đọc, nghiên cứu, nghiền ngẫm, thực tập, họ sẽ nói rằng là đây là cái gì đó rất là màu nhiệm, rất là đặc biệt. Họ chấp nhận và tán dương. Sáu, hướng đến việc khép lại toàn bộ khổ đau, chứng đắc được giác ngộ giải thoát. Thì đó là mục tiêu mà các bậc xuất gia có lý tưởng cao quý đó phấn đấu để đạt được. Nếu không ở trong một kiếp người đó, thì ở những kiếp kế tiếp. Người tại gia đó thì không cần gọi là hướng đến sự giác ngộ giải thoát, chỉ cần á, đạt được các kết quả an vui, hạnh phúc cho bản thân, gia đình, trải nghiệm các phước báo, chia sẻ các phước báo với những người hữu duyên là đã đủ rồi. Ai không thỏa mãn với các hạnh phúc trần đời đó, do giới hạn tại gia đó, nên chọn con đường lý tưởng làm người xuất gia, để có thể trọn thời gian tu, trọn thời gian làm Phật sự, không bị vướng bận gia đình, để phụng sự nhân sinh nhiều hơn. Thì đó là sáu đặc điểm chân lý Phật đó, được Ngài khẳng định trong kinh điển Pali. Tôi đưa điều này ra đó để các quý Phật tử không có lẫn lộn giữa những lời dạy mang tính phương tiện của các vị pháp sư, giảng sư, gọi chung là tăng ni, mà quý vị có thể đã nghe qua một lần hoặc nhiều lần ở nơi này hay nơi khác. Quý vị cũng không nên phải bận tâm tại sao giữa thầy A, thầy B, sư cô A, sư cô B giảng Phật pháp có khác nhau. Tôi chỉ tạm gọi là gì? Giảng Phật pháp mang tính phương tiện, để quý vị cảm thấy đi vào đạo Phật cũng giống như các tôn giáo khác mà quý vị thường có bối cảnh tu trước khi đến với đạo Phật, quý vị dễ chấp nhận đạo Phật hơn. Còn giảng Phật pháp đúng với lời Phật dạy đó, thì quý vị cần phải thấy rằng đây là con đường đòi hỏi đến tính tự lực, nỗ lực có phương pháp ở mỗi cá nhân cao hơn là chúng ta chỉ dừng lại ở lời hứa hẹn. Đó là chân lý do chính Đức Phật truyền bá và khám phá. Điều hai, ánh sáng chân lý của Phật. Sau khi trải nghiệm 49 ngày lập ra các học thuyết duyên khởi, tức là thế giới quan, rồi nhân sinh quan, đạo đức quan, xã hội quan, tu tập quan và giải thoát quan, Đức Phật đã rời khỏi cội Bồ Đề, hướng về Sa Nát, nơi cách đó 250 cây số, và cũng là nơi gắn liền với con sông Hào Hồng, sông Hằng thiêng liêng trong truyền thống của Đạo Bà La Môn. Đức Phật đã gặp lại 5 người bạn đồng tu rời bỏ Ngài khi Ngài khám phá ra chân lý mới. Bài chân lý đầu tiên được Đức Phật chia sẻ tại vườn Nai được gọi là bài chân lý chuyển pháp luân, hay là kinh chuyển pháp luân. Pháp là chân lý, luân là bánh xe. Bánh xe chân lý được vận chuyển, tức là được lăn ở trên cõi đời này. Bài kinh đó còn được gọi tắt đó là kinh Tứ Thánh Đế, bốn sự thật thánh, nghĩa là bất kỳ ai thực tập theo thì đều có khả năng từ phàm trở thành chân nhân, chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân, thánh nhân trở thành là Bồ Tát, Bồ Tát trở thành Phật. Thì bài kinh đó đó, Đức Phật dạy nó có bốn bước mà mỗi người đã cần phải nỗ lực và thực tập trong đời. Thứ nhất, giáp mặt cuộc đời, thừa nhận các nỗi khổ niềm đau mà mình đang bị vướng kẹt. Để làm công việc đó đó, thì theo tinh thần của Đức Phật đó, chúng ta phải tránh ba thái độ tiêu cực. Thứ nhất, cường điệu hóa nỗi khổ niềm đau, vì như thế đó, nỗi khổ niềm đau nó sẽ gia tăng về phương diện cảm xúc. Thứ hai, phớt lờ nỗi khổ niềm đau, vì như thế là liều mạng và thiếu trách nhiệm với bản thân. Thứ ba, đào tẩu khỏi nỗi khổ niềm đau, vì như thế là thiếu trách nhiệm. Giáp mặt với khổ đau giúp cho chúng ta có tinh thần sáng suốt và thấy rõ mặt mũi của khổ đau mà mình đang dứt kẹt là gì, người thân mình bị khổ bởi cái gì. Đó là bước nhận thức về khổ đau. Bước hai, truy tìm nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau. Theo Đức Phật đó, các khổ đau có gốc rễ hoặc là do tâm tham lam dẫn đến vi phạm luật pháp, trái ngược đạo đức, bất chấp tất cả. Có những nỗi khổ niềm đau bắt nguồn từ sự giận dữ, mà nặng nhất là các hình thức giết người gồm chiến tranh, khủng bố, thương tổn, hủy hoại, tàn phá, rồi sân si, hận thù, tạo ra vô vàn oan trái. Có những nỗi khổ niềm đau bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết, tức là si mê, thiếu kiến thức khoa học, thiếu kiến thức nhân quả, không tin kiếp sau là có thật, không tin vào các quy luật của vũ trụ, bao gồm quy luật thời tiết, năm xuân hạ thu đông, ngày đêm nóng lạnh, quy luật các hạt giống, tức là hạt lúa không thể tạo ra quả cam, hạt cam không thể tạo ra trái mít, hạt mít không thể tạo ra quả bưởi, nhân nào thì tạo ra quả cùng tính chất đó. Quy luật tái sinh, tức là chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Sau khi chết đó, con người là tiếp tục có mặt trong một bào thai 10 tháng trung bình, sau đó trở thành một cô cậu bé mới để chịu trách nhiệm những gì mà mình đã làm ở kiếp gần nhất, và bắt đầu cho một hành trình cuộc sống mới mà vốn không có sự kết thúc trong tương lai. Cũng có những nỗi khổ niềm đau đó do sự cố chấp, chấp vào cái tôi, chấp vào tự ái, chấp vào tự đại, chấp vào mặc cảm tự ti, chấp vào sự sai lầm, chấp vào hệ thống triết lý, hệ thống triết học, hệ thống tôn giáo mà mình đã theo, chấp vào những ân nghĩa mà không dám tiếp nhận chân lý mới, và nhiều loại chấp dứt khác. Theo Đức Phật, toàn bộ các nỗi khổ niềm đau của con người đó liên hệ hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc cả bốn nguyên nhân vừa nêu trên, gọi tắt là tham, sân, si, cố chấp. Chúng ta hãy chịu khó phân tích từng tình huống khổ đau một để xem đó, mình bị vướng kẹt vào trường hợp nào. Nếu quý vị không thể tự mình đó là tìm ra được các nguyên do sự chủ quan, do sự thiếu kinh nghiệm, quý vị hãy chia sẻ những cái khổ đau đó với những người có tu học Phật, đặc biệt là tăng ni có kinh nghiệm về lĩnh vực này, quý vị sẽ dễ dàng tìm ra được chúng. Theo Đức Phật á, truy tìm nguyên nhân khổ đau đã khép lại khổ đau hết mấy mươi phần trăm rồi. Ít nhất là nó không có cơ hội gọi là tăng trưởng và tái diễn trong tương lai. Bước 3, thừa nhận hạnh phúc là có thật. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc là Niết Bàn. Niết Bàn là một loại hạnh phúc phi điều kiện, không là dựa vào các cái nguyên do, các cái hỗ trợ, điều kiện, hoàn cảnh. Do đó khi người đạt được Niết Bàn đó thì hạnh phúc đó không bị thay đổi, không bị mất đi. Giống như đó, vàng tức là nguyên chất sau khi đã hình thành rồi thì không trở thành là các tạp chất nữa. Niết Bàn đó là có thật, không phải là một cảnh giới, nơi chốn hay cõi Phật. Niết Bàn đó là trạng thái tâm thanh tịnh khi mà toàn bộ khổ đau và nguyên nhân gây tạo khổ đau là kết thúc. Niết Bàn có thể chứng đắc được bây giờ và tại đây, ngay trong kiếp sống hiện tại này. Và bằng nhận thức đó, con người sẽ không rơi vào cường điệu quá nỗi khổ niềm đau dẫn đến trầm cảm, mà nặng nhất của đó là tự tử do bế tắc. Bước 4, thực tập con đường bát chánh đạo gồm có 3 trụ cột: đạo đức, thiền định và trí tuệ, để khép lại toàn bộ nỗi khổ niềm đau. Trụ cột đạo đức bao gồm hành vi đạo đức, lời nói đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức. Trụ cột thiền định thì gồm có chánh niệm và chánh định. Trụ cột trí tuệ thì có chánh tri kiến và chánh tư duy. Quý vị có thể tra khảo trên internet vào Google, gõ bát chánh đạo sẽ có 8 bài giảng của tôi về chủ đề này, hoặc là gõ vào tứ diệu đế hay là tứ đế, tứ thánh đế, gạch ngang Thích Nhật Từ, quý vị sẽ có những bài giảng chuyên sâu. Hoặc là gõ Thích Nhật Từ gạch ngang Niết Bàn hay là Thích Nhật Từ gạch ngang khổ thì có những bài phân tích rất chuyên sâu về vấn đề này. Đó là phương pháp Đức Phật sử dụng tạo ra sự mầu nhiệm trong việc chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Cái sự chuyển hóa đó có thể đó được đó là gọi bằng một cái khái niệm rất đơn giản, đó là chuyển nghiệp. Nghiệp á, là các hành động bao gồm có chủ ý hay là vô ý. Rất nhiều người đã ngộ nhận rằng đó, những hành động nào không có chủ ý thì không mang lại kết quả thì không được gọi là nghiệp. Đó là một cái ngộ nhận rất là nguy hại về phương diện đạo đức. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật đưa ra một cái câu rất là có chiều sâu: này các đệ tử, tác ý là một loại nghiệp. Khi có tác ý, con người có khuynh hướng hành động hoặc bằng lời nói hoặc bằng việc làm. Đó là cái câu tuyên bố của Đức Phật về học thuyết hành động. Nhưng rất tiếc đó, một số người đó ngộ nhận cho rằng là Đức Phật nói là hành động nào không có tác ý, tức là không ý thức đó, thì không có tạo ra quả, cho nên đó được xem là hành động vô hiệu. Đang khi Đức Phật muốn nhấn mạnh đến hành động tâm ý là một loại hành động đặc biệt, nó có chức năng đạo diễn lời nói và việc làm tay chân của con người, hành vi ứng xử, giao tế, tư tương tác trong xã hội và cộng đồng giữa chúng ta và những người khác đều được đạo diễn bằng cái là ý thức. Đó là cái tầm quan trọng mà Đức Phật nhấn mạnh đến hành vi tâm ý, bao gồm tư duy, rồi phản biện, diễn dịch, tổng hợp, loại suy, quy nạp những cái ý tưởng rất là thầm kín trong đầu, mặc dầu đó chưa thể hiện ra thì luật pháp không thể kết tội chúng ta, nhưng về phương diện đạo đức vẫn được xem là một sự thương tổn. Ý Đức Phật muốn nhấn mạnh ở chỗ đó để chúng ta cẩn trọng hơn về tư duy. Thực ra đó thì các hành động vô ý vẫn mang đến các kết quả nếu là tốt, hậu quả nếu là xấu. Ví dụ như một tài xế do thiếu ngủ chạy trên một con đường mà quá 8 giờ thì độ an toàn không còn nữa, dễ dẫn đến tai nạn giao thông. Trung bình mỗi năm Việt Nam có 9.000 người qua đời bởi tai nạn giao thông, trong số đó hơn một phần nữa do tài xế thiếu ngủ hoặc quá lạm sức trên những cái tuyến đường dài mà không có người thay thế. Dầu không hề có dụng ý xấu đụng người khác dẫn đến thương tật và cái chết, hay là không có dụng ý tạo ra cái chết cho chính mình, các tài xế bất cẩn vẫn tạo ra cái chết và vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, quả xấu đó vẫn trổ như thường thôi. Do đó chuyển nghiệp được hiểu là thay đổi bản chất của các hành động sai lầm, trái luật pháp, ngưỡng đạo đức, không phù hợp với lương tâm mà chúng ta với tư cách là cá nhân hay tập thể đã lỡ làm hay là có chủ đích làm trong quá khứ hoặc là đang tiếp tục diễn ra ở hiện tại. Chứ dứt á, chuyển nghiệp nó buộc chúng ta phải nhận thức rằng các hành động đó là sai quấy, có những hậu quả nghiêm trọng cho mình và cho người, phải cam kết dừng và không tái diễn nó trong tương lai. Bước nhận thức này rất là quan trọng để tạo ra một cái bước ngoặt mới trong đời. Thì về chủ trương đó đó thì Phật giáo thường khích lệ gì? Quay đầu là bờ, buông dao đồ tể lập tức thành Phật. Chúng ta nên nhớ đó là những lời khích lệ thôi chứ không có giá trị thật đâu. Quay đầu thì không thể là bờ được, quay đầu là mới hướng về bờ thôi. Nếu quý vị đã đi cách xa con đường đạo đức 300 cây số lấm lem bởi sự phạm pháp thì khi mà quay đầu quý vị phải đi vào bờ 300 cây số mới đến được bờ. Có người chết giữa chừng, có người lên tới bờ đó là xỉu luôn. Buông dao đồ tể thì quý vị không tạo thêm nghiệp xấu nữa chứ không thể nào thành Phật được. Quý vị phải trả các hậu quả xấu đó, có khi là bị kết án tử hình, có khi là tù chung thân, có khi là 25 năm, 15 năm, 5 năm, tùy theo mức độ nặng nhẹ mà cái con dao đồ tể này do quý vị đã tạo ra cho người khác. Tương tự, những cái câu tán dương kinh Pháp Hoa: dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dạy ba hàng. Đừng nên xem đó là những cái lời dạy chân lý, vì đây là do các nhà sư Trung Quốc viết ra để tán dương kinh Pháp Hoa. Chỉ cần đọc vài ba câu kinh này, toàn bộ núi tội lỗi đã lỡ tạo đó đều được kết thúc. Đó là phi nhân quả. Hoặc là lời tán dương của các tổ Trung Quốc nói về giá trị của sám hối hồng danh, tức là đảnh lễ các đức Phật: tội tùng tâm khể đương tâm sám tịnh rồi tội tiêu vong, tội không tâm tịnh thảy đều không còn. Đó mới gọi là chân sám hối. Câu này cũng là câu phi nhân quả rất nguy hại mà được sử dụng rất phổ biến trong các chùa, dẫn đến sự ngộ nhận lớn ở tăng ni và Phật tử, trái lại với chủ trương của Đức Phật. Cái chủ trương đó cho rằng là gì? Tội đó phát xuất từ tâm, cho nên chỉ cần sám hối ở tâm, tâm được thanh tịnh thì tội được kết thúc. Không, tâm thanh tịnh thì tội không được tạo nữa, không có tội ở trong tương lai, còn cái tội lỗi cũ vẫn còn nguyên chứ không hết được. Giống như quý vị đã lỡ ăn các thực phẩm không an toàn thì chất độc đó vẫn còn nằm ở trong cơ thể, quý vị phải chuyển nghiệp, tức là phải mua thuốc giải độc, uống những cái loại đó là thuốc đông y hay là tây y để cho các độc tố đó được khử ra khỏi cơ thể của mình. Cho nên đó, bước thứ hai đó là phải ngừng các hành động gây tạo tội lỗi, nỗi khổ niềm đau mà mình đó đã từng làm sau khi nhận thức rằng nó là những cái điều nguy hại. Bước ba là quan trọng hơn, nỗ lực gieo vào trong cuộc sống mới này các hành động lệ lạc có ích cho mình và cho người, đối lập hoàn toàn với các hành động xấu cũ trong quá khứ. Ví dụ như ai đó trước đây chưa là Phật tử đã lỡ phá thai 3 lần, tức là khép lại sự sống của chính bản thân mình từ cái nấm ruột của mình, thì bây giờ đó khi giác ngộ chân lý Phật rồi, quý vị có lại Đức Phật 1 tỷ lại, nghiệp sát đó vẫn còn nguyên. Quý vị có thả 1 triệu con cá, 1.000 con chim, cái nghiệp giết con người đó vẫn còn nguyên. Thì lúc đó hãy phát tâm hiến máu, hiến mô, hiến tạng, hiến thi thể cho y học, rồi tham gia vào các hoạt động kêu gọi hòa bình, chấm dứt chiến tranh, bảo vệ mạng sống của con người, bảo vệ môi trường sinh thái, thương yêu các loài vật, thì lúc đó nghiệp sát của quý vị mới có thể kết thúc. Sự bù trừ của nghiệp nó diễn ra theo công thức á, cái nào mạnh thì cái đó khống chế, chúng sẽ lỗi trừ lẫn nhau, cái còn lại chính là kết quả. Mình phải hiểu cái nguyên tắc đó thì tu theo Phật mới có kết quả được, bằng không á quý vị sẽ ăn bánh vẽ thôi, bởi những lời dạy mang tính phương tiện của chùa A, chùa B, thầy A, sư cô B thôi, mà mục đích của đó là chỉ là dẫn dắt chúng ta đi vào đạo Phật dễ dàng ở trong giai đoạn đầu. Sau đó chúng ta phải tự vượt qua các giới hạn này bởi sự hướng dẫn Phật pháp có nền tảng và chuyên sâu của các tăng ni. Không nên dừng lại ở những lời hứa hẹn ban đầu đó nữa. Trước đây dùng bàn tay này móc túi, giật dọc, ăn cắp, mà giá trị của nó ví dụ như thế là 5 triệu đồng. Sau khi giác ngộ chân lý Phật rồi đó, quý vị phải bố thí cúng dường giúp đỡ, giá trị phải tương đương 5 triệu đồng hoặc nhiều hơn càng tốt. Chúng ta phải tính luôn cái sự thay đổi giá trị tiền tệ trong cái giai đoạn mà mình đó, ăn cắp người khác là 5 triệu cách đây là 20 năm, thì 5 triệu đó, nó tương đương bằng một cây vàng, mà bây giờ nó là 40 triệu. Thì quý vị chuyển nghiệp ăn cắp đó, bằng cách là bố thí cúng dường 40 triệu thì cái nghiệp đó mới kết thúc. Chứ đừng có nghĩ là lại Phật hàng dạng lại, là nằm mơ thấy Đức Phật tới so đảnh mình, hứa hẹn rằng là nghiệp của con đã hết rồi, thì nghĩ rằng là mình không còn tội về cái nghiệp ăn cắp nữa, nó vẫn còn ở nguyên thôi. Cái đó đó Đức Phật gọi là giáo hóa thần thông, sự mầu nhiệm bằng giáo hóa. Đức Phật chơi chữ rất sâu sắc. Thay vì Đạo Bà La Môn nhấn mạnh đến các cái thần bí như là những thần chú cầu gì được đó, hoặc là đó là niệm danh hiệu của Thượng Đế và Thần Linh để mong các vị đó chiếu cố đến ngăn họa và ban phước, thì Đức Phật đó, kêu gọi các tu sĩ tu theo Ngài đó, lấy giáo dục là phương châm để mở ra sự mầu nhiệm. Đầu tiên là xóa nạn mù chữ để giúp cho con người có kiến thức khoa học. Có kiến thức khoa học á, thì con người không có mê tín nữa, không mê tín thì không còn sợ hãi. Sau đó đó phải có kiến thức Phật pháp, hiểu về nhân quả, tái sanh, luân hồi, rồi các pháp tu, những thực tập chuyển hóa, mỗi người phải tu theo để có được cái kết quả thiết thực ở trong đời. Đức Phật rất nghiêm cấm không cho phép tu sĩ thi thố thần thông, dầu đó là tha tâm thông, tức là biết về tâm lý người khác, hay là túc bình thông, có thể khinh thân bay trên hư không, độn thổ, chìm ở dưới lòng nước mà không chết, hay là thiên nhĩ thông, có khả năng nghe được âm thanh cách xa mình dạm dặm, nghe được các loại sóng âm của các loài động vật, của những con người, hay là thiên nhĩ thông, biết được các chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, hoặc là túc mệnh thông, biết được kiếp trước của những người khác. Đức Phật nghiêm cấm việc sử dụng thần thông để mà thi thố, biểu diễn, thị uy và thu hút quần chúng về bên phía mình. Ai làm như thế đó là phạm vào giới luật của Đức Phật. Đức Phật kêu gọi hãy truyền bá giáo hóa thần thông, tức là lấy con đường giáo dục chân lý, giáo dục nhân quả, và biến nó trở thành một phép màu trong cuộc sống. Tất cả các vị xuất gia đều học nằm lòng lời dạy đó của Đức Phật. Nhưng rất tiếc là trong quá trình truyền đạo đó, nhiều người đó là không được đào tạo bài bản, không chịu khó đến các trường Phật học để học Phật đến nơi đến chốn, cho nên dẫn đến tình trạng đó là đưa ra những lời dạy mang tính phương tiện, mà vốn nó chỉ là cái dẫn dụ ban đầu thôi, chứ không được Đức Phật khích lệ lắm đâu. Cho nên sau khi truyền bá những lời dạy phương tiện, tu sĩ nào mà không dẹp nó đi là thiếu trách nhiệm với Phật tử của mình, vì làm cho Phật tử mình hiểu ngộ nhận, hiểu sai, hiểu không đúng, và bị dừng lại ở cái mức ban đầu đó suốt cả một kiếp người luôn, không nâng trình độ tu mình lên nữa, không nâng được cái giá trị gọi là tu tập của mình lên nữa, rất là uổng. Và làm như thế đó thì các Phật tử cũng không khác gì tín đồ của các tôn giáo nhất thần và đa thần. Điều ba, mầu nhiệm do thực tập chân lý Phật. Trong phần 1 và phần 2, tôi nói về sức thu hút chân lý của Đức Phật đối với quảng đại quần chúng tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên, bao gồm giới chính trị, giới kinh doanh, giới trí thức, giới trẻ và thành phần bình dân, đã tình nguyện đến làm đệ tử của Đức Phật khi nhận ra nguồn chân lý mới mà các tôn giáo Bà La Môn và Sa Môn suốt mấy nghìn năm qua đó không thể giới thiệu một cái nguồn gọi là chân lý có hiệu quả tương tự. Phần 2 đề cập đến phương pháp Tứ Thánh Đế, tức là phân tích nhân quả để truy tìm nỗi khổ niềm đau, nguyên nhân nó từ đâu, rồi đó bát chánh đạo để mở ra con đường an vui hạnh phúc, và con đường đó được gọi là chuyển nghiệp, bằng cách là gieo vào trong cuộc sống mới này các hành động mới, thiện ích, đạo đức đối lập lại với các hành động khổ đau trong quá khứ, ít nhất là bằng với cái năng lực tương đương những gì mình đã lỡ tạo hay là cố tình gây ra. Phần thứ 3 đề cập đến một số thực tập mà theo đó, đó sự mầu nhiệm sẽ xuất hiện với chúng ta trong đời. A, chuyển hóa cảm xúc. Cảm xúc là một phương diện hoạt động ý thức của con người mà các loài động vật khác hiếm khi có được, ngoại trừ một số động vật có bẩm chất IQ đặc biệt như là loài cá heo, loài cá voi, loài khỉ và một số con vật được huấn luyện đặc biệt phục vụ cho các rạp xiếc. Là khi đồng loại còn lại của những loài động vật này không thể có được cái hoạt động ý thức tương đương. Biểu cảm về cảm xúc là một hoạt động của con người, bên cạnh đó thái độ, tâm tư và nhận thức. Đức Phật đề cập đến năm loại hình cảm xúc khác nhau. Thứ nhất á, cảm xúc khổ đau. Khi chúng ta gặp những cái cảnh không như ý, tiếp xúc với con người, sống chung, làm việc chung với những con người mà mình không ưa, không thích, không phù hợp, nó dẫn đến cái cảm giác rất là khó chịu. Đức Phật liệt đó vào cái nỗi khổ là gì? Khổ do tức là ghét nhau mà phải sống chung, chung đụng, tiếp xúc, giao tế, không thể tránh khỏi. Thứ hai, cảm xúc hạnh phúc là phát sinh khi chúng ta tiếp xúc với con người, sự vật, sự việc, tình huống như ý, hài lòng, thích thú, phù hợp, hợp gu, hợp rơ, cùng quan điểm, cùng lý tưởng, cùng lập trường, cùng hành động, cùng lối sống. Thứ ba, cảm xúc hoan hỷ, tức là vui, cười, hớn hở, phấn chấn, lạc quan, năng động, tích cực, yêu đời, thoải mái, sảng khoái, làm cho người đó đó tức là phấn đấu hơn, nỗ lực hơn để biến các ước mơ trở thành hiện thực trong tầm tay. Thứ tư, cảm xúc buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng, lạc lõng, bất lực, vô vị, thậm chí nặng nhất á, là trầm cảm, và nặng hơn nữa đó là có cảm giác muốn chết, nỗ lực tự tử hoặc một lần hoặc nhiều lần để kết liễu cuộc đời. Và thứ năm á, là cảm xúc thông dong, tự tại, thoải mái, thảnh thơi. Vượt lên trên đó là bốn loại cảm xúc như trên, còn được gọi là sự buông xả, tức là sự thản nhiên về cảm xúc, khác hoàn toàn với thái độ thờ ơ, bàng quan, vô cảm, vô tích sự, vô trách nhiệm. Thì trong năm loại cảm xúc như trên đó, Đức Phật khích lệ chúng ta phát triển hai loại cảm xúc thôi: hạnh phúc theo chiều hướng tích cực, và đó là buông xả mọi ý niệm để tái tập, tạo lại cái nguồn năng lượng mà mình có thể bị mất đi trong quá trình sống với nhiều áp lực, làm việc với nhiều căng thẳng. Thì cái tu này rất là quan trọng. Làm thế nào để vượt qua các cảm xúc tiêu cực như là hờn dỗi, ganh tị, ghen tức, tức tối, quan trái, hận thù, bực dọc, mỏi mệt, than vãn, vân vân. Người nữ đó thì thường nặng về cảm xúc, cho nên đó họ dễ vui hay là buồn qua những lời thị phi, vì lỗ tai nó đi thẳng vào ở trong trái tim, tạo ra các cái phản ứng cảm xúc rất nhanh. Và do đó người nữ cần phải tu tập làm chủ cảm xúc nhiều hơn. Đàn ông á thì nhẹ về cảm xúc, cho nên á dễ trở nên là khô khan, thờ ơ, là bất chấp, rồi bạo lực, mạnh mẽ, cứng rắn, quyết liệt, dứt khoát. Thì đó là phương diện mà nếu nói theo Phật học là có phần tiến bộ hơn người nữ. Cho nên ta nói là người nữ cần phải tu nhiều, là tu về phương diện cảm xúc này. Vì nỗi khổ niềm đau của dân phụ nữ là do vì bị chìm theo cái thăng trầm như là một cái thủy triều lên xuống của dòng sông cảm xúc. Có khi có người đó rơi vào tình trạng là sáng nắng chiều mưa trưa lâm râm cái cảm xúc nó thay đổi rất là bất chợt, mà đôi lúc mà không hiểu nổi. Do đó cần phải nỗ lực thực tập làm chủ cảm xúc bằng cách là chậm phản ứng mỗi khi buồn, giận, tức, khó chịu, nói ra cái gì đó thường đó dễ sai, dễ đổ vỡ. Quý vị có thể nín nói, nhịn nói để không phải nói những điều không đáng nói, mà lỡ đó là tạo ra cái nỗi khổ niềm đau cho mình và người khác bằng đó, mở to cái volume tấn công người đó cho gọi là hả giận, thì lúc đó là tất cả những cái nỗ lực để hàn gắn lại gần như đó là nó vụt thoát ra khỏi tầm tay của chúng ta. trì hoãn phản cảm xúc đó, tránh tình trạng đè nén nó. Vì đè nén là nhét nó vào trong một cái thế nó phải chịu đựng mệt mỏi hơn, căng thẳng hơn. Đa khi sức chịu đựng đó, ở mỗi người là có giới hạn. Chúng ta phải chịu đựng một cách tích cực, không đè nén. Để làm được như thế thì chúng ta phải thông cảm được lời nói sai, hành động sai, ứng xử sai, thậm chí là tạo ra nỗi hàm quan ở người khác. Đối với mình đó, là có thể phát xuất từ việc thiếu hiểu biết hay giận dữ, là tham lam hay là cố chấp của người đó. Từ đó chúng ta thông cảm mà không có chấp họ. Khi mình không chấp một người nào đó thì người đó nói mình, nhằn mình, cào nhào, rồi là nói nặng, nói nhẹ, nói dai, nói dài, nói dở, giận dai, giận dài, giận dở, quy chụp dai, chụp dài, chụp dở, chúng ta không có khổ. Mà không, nó khó chịu lắm. Đồng thời với lúc đó đó, chúng ta thực tập thiền, hít thở thật sâu, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái. Còn ai tu từ tịnh độ đó thì niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con buông xả, Nam Mô A Di Đà Phật, con bình an, Nam Mô A Di Đà Phật, con không chấp, Nam Mô A Di Đà Phật, con thông cảm, Nam Mô A Di Đà Phật, con tội nghiệp người đó quá, Nam Mô A Di Đà Phật, con phát triển tâm từ bi, Nam Mô A Di Đà Phật, con thấy rõ nhân quả giữa mình và người. Cứ đan xen vào mỗi một cái câu niệm Phật, quý vị đưa ra một cái nhận thức tích cực phù hợp với cái tình huống mà nỗi khổ niềm đau đang diễn ra, để chúng ta có thể so dịu cảm xúc của mình xuống, nhẹ nhàng đi. Thì lúc đó đó, bình an đó sẽ hiện tiền, và không phải đè nén. Vì để đến lúc nào đó nó sẽ nổ tung thôi. Quý bà với tư cách làm mẹ, làm vợ, nên là nỗ lực chuyển qua cảm xúc. Vì khi á, người phụ nữ chuyển qua cảm xúc á, thì cả gia đình đó sẽ được hạnh phúc. Chồng hạnh phúc hơn, con cái đó sẽ thoải mái hơn, gia đình đó bình yên hơn. Không phải là đổ trách nhiệm cho người nữ, mà nó là cái phản ứng thông thường về vấn đề giới hạn giới tính đó. Thì cảm xúc của người nữ nó giàu dạng. Cho nên nếu đi theo cái hướng tích cực á, thì cả gia đình hạnh phúc. Còn đi theo hướng tiêu cực á, cả gia đình nó tan hoang. Nên ai giận nhiều, hờn dỗi nhiều, trách móc nhiều, cằn nhằn nhiều, than vãn nhiều, càm ràm nhiều, thì biết rằng đó là mình đang tạo ra một cái năng lượng rất tiêu cực. Năng lượng đó đang hủy hoại sự bình an của mình, đang đốt cháy sự bình an của người khác. Và đang lúc giận dữ đó, cái cảm xúc chi phối chúng ta thường dẫn đến cái sự thách đố. Có người đó là tôi và anh hãy chia tay đi, hãy khép lại nỗi đau này đi, tạo tự do cho nhau đi. Mà việc đó là kể giải ra có vài ba câu có đáng gì đâu, không đáng gì hết á. Nhưng mà nhiều người cảm xúc quá, người ta nghĩ như thế. Người ta cũng không có dụng ý như thế, nhưng mà cái tâm nó tự nhiên nó dẫn dắt ra theo một cái phản ứng rất là tiêu cực. Rồi đang làm ăn với nhau, đối tác, trục trặc với nhau một vài chuyện thôi, thì cũng có thể đó là goodbye vĩnh viễn với nhau, chỉ vì cảm xúc dâng trào quá lớn thôi. Cho nên trong mọi tình huống phải điềm tĩnh, sâu lắng, nhẹ nhàng, hít thở, niệm Phật, thiền quán, để chúng ta đó gọi là không tạo ra những cái phản ứng gọi là mang tính cách là hủy diệt hay là tàn phá, mà về sau này hối hận đó đã trở nên quá muộn màng lắm rồi. Hãy cố gắng nỗ lực khắc phục điều đó. B. Không lưu giữ nỗi đau. Đau có thể là kết quả tự nhiên của tiến trình sinh học diễn ra trên cơ thể, như là già, bệnh và chết. Đó là đau thân. Cái này nó chi phối chúng ta dữ lắm. Tôi đã thường đi thăm bệnh nhân tại các bệnh viện. Và mỗi lần khi đến thì các bệnh nhân là Phật tử, chia sẻ là cái nỗi đau mà họ phải chịu đựng trong suốt thời gian nằm bệnh. Có người đó thì tay bấu vào trong cái thành giường như một cái cơ hội để phóng thích nỗi đau vào cái gầm giường đó. Có người đó là siết chặt cái gối, ôm cái gối vào trong cơ thể của mình, bậm miệng lại, nhăn nhó, trợn chân mày lên, cắn răng chịu đựng để cái nỗi đau nó được tống khứ, nó được tuôn ra bên ngoài. Mỗi người một kiểu. Tôi tạm gọi đó là phương pháp xả ống khói. Thì giống như trong một căn nhà khói mà nó nghi ngút ấy, thì sẽ làm cho oxy đó không còn cái cơ hội để tồn tại. Khí carbonic sẽ làm cho con người chết ngạt trong vòng vài phút thôi. Nỗi khổ niềm đau nó sẽ làm cho con người chết ngạt và hạnh phúc đó bị tan biến. Đau thân do bệnh tật, do tai nạn, do thiên tai, do tai nạn lao động xảy ra thường để lại đó những cái vết hằn tâm lý, những cái nỗi ám ảnh. Thì bây giờ đó, khi đối diện trước nỗi đau, chúng ta cần phải phóng thích nỗi đau ra một cách an toàn. Các bệnh nhân mà tôi vừa nêu đó thì họ chỉ phóng thích bằng cái phản ứng sinh học, không có được huấn luyện, cũng không được truyền trao kinh nghiệm. Mỗi người có một cái kiểu để mà truyền nỗi đau thôi. Rồi tệ nhất á, truyền cái nỗi đau ra bên ngoài bằng cách là giận cái chém thớt, thì cái đó là điều không nên. Người mà bị bệnh quá dễ khó chịu, dễ căng thẳng, dễ mặc cảm, dễ mũi lòng, dễ chán nản, dễ bỏ cuộc. Các cái nỗi khổ niềm đau do áp lực cuộc sống, áp lực công việc, bị giáng chức, bị chửi bới, bị hạ lương, bị gọi là tẩy chay, bị loại trừ, để lại những nỗi đau rất khó quên. Thì tình trạng giận cái chém thất trong trường hợp này đó có khả năng xảy ra rất lớn. Người thân á, của chúng ta dễ dàng bị lãng đủ lắm. Người ta phải nén cái cơn đau vì á, sếp của mình hành hạ mình, nói nặng nhẹ mình, trừng phạt mình, chửi bới mình. Mặc dù sếp tuổi rất nhỏ, trình độ cũng không cao, chuyên môn cũng không lớn, nhưng mà vì đó phải muốn giữ công việc, duy trì được tiền lương, ổn được cái cuộc sống, nhiều người phải cắn răng chịu đựng. Nhưng mà về nhà đó thì mình vào trong mình đóng cái vai là gì? Tôi làm chồng, tôi làm cha, tôi làm mẹ, tôi làm người lớn, tôi được quyền hay là ứng xử với những người vai vế thấp hơn mình trong nhà. Và lúc đó chúng ta dễ phóng thích nỗi khổ niềm đau bằng cách lây lan theo kiểu dần cái chấm thất lắm. Người thân chúng ta lãnh đủ. Do đó thường tập theo lời Phật dạy là đừng có lưu trữ nỗi đau. Những người làm công việc khảo cổ thì rất quý giá những cái di vật được phát hiện ở dưới lòng đất, và xem đó là những di sản văn hóa vật thể cần phải bảo tồn, giữ gìn đó cho các thế hệ đời sau biết đến. Các nhà nghiên cứu lịch sử đó phải phản ánh một cách khách quan những gì đã từng xảy ra trong một giai đoạn lịch sử, từ những biến cố, tình huống, sự kiện. Nhưng nếu chúng ta lưu giữ các nỗi khổ xảy ra với mình, với người thân của chúng ta, đó là một sự bất hạnh lớn. Bởi vì nó làm cho mình không thể nào nguôi ngoai hận thù được. Nỗi đau đó sẽ trở thành một cơn ung thư của hạnh phúc, khống chế cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, hành vi, giao tế. Vậy làm cho chúng ta đã xem cái người trực tiếp hay gián tiếp tạo ra nỗi khổ niềm đau với mình á, hay cho mình, là kẻ thù không đợi trời chung. Việc trả thù không biết có được hay không, mà thực tế là không nên. Đã làm cho người giữ hận thù đó tàn phá hạnh phúc bản thân mình. Cho nên Đức Phật dạy phải thực tập buông xả, thực tập hoan hỷ, thực tập từ bi, rộng lượng, tha thứ, bao dung, quảng đại, không chấp nhất, để phóng thích và làm đó là tan chảy các nỗi khổ niềm đau ra, không còn một vết tích nữa, không còn những cái ảnh hưởng gọi là tàn dư nữa. Và do vậy đó, chúng ta đã khép lại các nỗi khổ niềm đau, ít nhất là về phương diện bản thân mình, đối với những người khác. Còn những người khác là do cố chấp, do thiếu hiểu biết, do tâm tham, do giận dữ mà vẫn tiếp tục là siết chặt, xây tường vách, nỗi cô điểm đau với mình, đó là chuyện của họ thôi. Và bản thân chúng ta đừng nên quan tâm đến, để ý tới, dướng kẹt vào những nỗi cô điểm đau đó. Cho nên phải thực tập buông bỏ thôi. Để buông bỏ dễ thì mỗi người cứ liên tưởng giống như một cái nắm tay. Khi quý vị siết chặt lại, bàn tay sẽ mất chức năng hoạt dụng của nó. Bàn tay đó được gọi là bàn tay cùi. Càng siết chặt chừng nào đó thì cái cảm giác khó chịu trước mắt là xảy ra ở ngay cái vị trí nắm tay. Kế đến là làm cho máu không thể lưu thông trên toàn cơ thể, và nó làm cho mình rất là mệt. Nếu quý vị giữ cái động tác nắm như thế này trong vòng 10 phút, quý vị sẽ thấy là ngạt thở, mỗi căng thẳng ở trên não, và mọi thứ đó nó không được bình thường. Đó chỉ là một cái nắm tay chặt thôi đó. Và khi mà buông nắm tay ra, cảm giác chúng ta cảm thấy thoải mái, các ngón tay có thể giãn ra co vào thoải mái lắm, làm được các việc. Tương tự như thế, khi tâm mình nó bám vào một nỗi khổ niềm đau mà mình không buông được, cái cảm giác nó khó chịu lắm, căng thẳng lắm, mệt mỏi lắm. Tôi tạm gọi là giận dai, giận dài, giận dở, nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở, chấp dai, chấp dài, chấp dở, cảm xúc dai, cảm xúc dài, cảm xúc dở. Và tương tự, mỗi người có một cái khuyết điểm nào đó thì mình cứ thay đổi cái từ dai, dài, dở đi sau cái đó, thì chúng ta cảm thấy cái này không đáng để mình phải chứa trong lòng. Càm rằm dai, càm rằm dài, càm rằm dở. Nói nặng nhẹ dai, nặng nhẹ dài, nặng nhẹ dở. Vì gắn cái đó vô thì mình thấy mệt mỏi rồi. Chính bản thân mình á còn mệt mỏi, huống hồ là người nghe, người chứng kiến, người tiếp xúc với những cái hành xử mang tính cách là tái lập đi lập lại như thế. Do đó phải phóng thích ra, giống như là mở ống khói, khói được ra khỏi nhà, người sống ở trong đó được an toàn. Chúng ta phải phóng thích nỗi đau an toàn bằng sự buông bỏ nó, chứ đừng có chứa đựng. Con người có khuynh hướng là chứa hận thù, nhất là xem phim kiếm hiệp của Trung Hoa hay là phim bạo lực của Hollywood Hoa Kỳ, bạo lực của Bollywood Ấn Độ, thì chúng ta thấy cái mô típ ấy, hành xử đó là giống nhau. Là các anh hùng ở trong phim bạo lực đó thường ứng xử là ngoài dòng pháp luật, không có kiên nhẫn chờ đợi pháp luật truy tố rồi trừng phạt, và người ta không còn tin vào pháp luật nữa vì pháp luật bị lũng đoạn, pháp luật bị ô dù, pháp luật là có những cái sơ hở. Và thậm chí người nhân danh pháp luật đi làm những cái chuyện sai trái. Thì với anh hùng ở trong phim ảnh đó là gì? Tự ứng xử và vi phạm luật pháp. Là xem tiêu thụ các bộ phim đó, thì hận thù nó chứa chắc ở trong lòng chúng ta, rất khó nguôi ngoai và khó buông bỏ được lắm. Võ Lâm Trung Hoa thì tôi có quan điểm đó, cha mẹ, người thầy, thân bằng, quyến thuộc, bạn bè của mình bị kẻ thù giết mà không trả thù đó, thì người đó không phải là người là có tư cách, có trách nhiệm. Người ta muốn phải trả thù cho bằng được thôi. Thì muốn dễ thực tập buông xả, chúng ta phải ngưng việc gọi là chu cấp vào trong cuộc sống nhận thức của mình đó, những cái là phim ảnh tiêu cực đó, và khuyên con cháu, cấm con cháu không được xem các phim ảnh bạo lực, bạo động. Ngoài trừ một số bộ phim nó có tính cách giáo dục cao, tức là phần đầu là nói về cái hậu quả của bạo lực, phần sau nói về cái kết quả của hòa bình, thí dụ vậy. Thì những bộ phim đó nó có khuynh hướng là dẫn dắt đi tới từ một cái xấu tới một cái tích cực. Còn phần lớn còn lại đó, các phim bạo lực đó, thường mang tính cách là dẫn dắt vào cái con đường bế tắc thôi. Các bà mẹ, cha, ông bà không nên mua các vật dụng là những cái trò chơi súng ống những cái trò chơi điện tử bắn giết sát hại, đừng tưởng nó là vô thưởng vô phạt. Nó tàn phá não trạng, ý thức và tạo ra những cái thói quen rất tiêu cực ở con cháu chúng ta. Sau này khi lớn lên, chỉ cần có một cái bốc đồng nào đó hay là có khó chịu, nếu có súng ở trong tay, người ta sẵn sàng bắn và giết liền. Vụ xả súng làm 527 người bị thương và nhiều người chết đó tại thành phố Las Vegas tháng 10 năm 2017 đó, nó có cái dấu hiệu gắn kết với cái việc tiêu thụ các phiên bản đồi trị, phiên bản bạo lực, cộng với cái việc đó là cho sở hữu chúng một cách tự do quá đà bởi hiến pháp của Liên bang Mỹ. Nên là khi mà bốc đồng hoặc là bị điên loạn hay là hoang tưởng thôi, người sở hữu súng có thể trở thành mối đe dọa cho sự an toàn tánh mạng của những người khác, hoàn toàn là vô tội. Mỹ là nơi mà tai nạn do súng bắn gây ra đó nhiều nhất trên toàn cầu. Mỹ đang sở hữu 46% tổng số toàn bộ súng ống mà con người đang sở hữu trên quả địa cầu này. Cho nên đó, chết chóc do súng ống gây ra tại Mỹ đó là chưa từng có trong lịch sử của nhân loại. Rồi rất tiếc đó, là một số chính trị gia vẫn bảo thủ, cho rằng đó là cái quyền thiêng liêng, như là một cái quyền văn hóa và luật pháp bảo hộ đã có trong cái thời kỳ mà Nam Bắc phân tranh ở tại Hoa Kỳ, đang khi thời này là thời hòa bình. Việc sở hữu súng chỉ làm cho con người trở nên bất an, bất ổn, bất hòa ha, chứ không có lợi ích như người ta đã nghĩ một cách ngộ nhận và sai lầm. Cho nên là phải thực tập buông xả các nỗi khổ niềm đau bằng tâm từ bi rộng lượng, bao dung, tha thứ. C. Trải nghiệm tâm linh. Mỗi Phật tử tại gia nên dành tối thiểu mỗi ngày 15 phút ôm lại lời Phật dạy đã biết, hoặc là đọc thêm lời Phật dạy mà mình chưa biết. Kho tàng chân lý Phật nhiều nhất trong các tôn giáo, vì Đức Phật đã truyền bá chân lý đến 45 năm. Chúa Giê-xu của đạo Thiên Chúa Tin Lành Chánh Thống Anh Giáo truyền đạo ở tuổi 30 và bị kết án tử hình ở tuổi 33. Cho nên đó, số lượng lời dạy của Chúa Giê-xu đó chưa đầy 55 trang trong Kinh Thánh Tăng Ước, rất giới hạn, rất đơn sơ, rất bình dân, không thể nào sánh bằng với hệ thống triết lý cao siêu của Đức Phật, bao gồm thế giới quan, nhận thức xã hội quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan. Các tôn giáo khác không thể bì được với Đức Phật về các phương diện này. Kinh điển Đức Phật thì chia làm hai trường phái: kinh điển nguyên thủy được viết bằng kinh bằng chữ Pali, nay đã được dịch ra tiếng Việt toàn bộ rồi, phổ biến là miễn phí trên internet, và chùa Giác Ngộ đã thực hiện âm thanh hóa từ năm 2005. Kinh điển Đại Thừa đó thì được viết bằng tiếng Sanskrit, đã được dịch ra hoàn chỉnh bằng tiếng Tây Tạng và tiếng Hán cổ, nay cũng đã được dịch ra 50% trong tiếng Việt, xuất bản miễn phí trên internet. Và chùa Giác Ngộ đã thực hiện âm thanh từ năm 2005 một phần rất quan trọng, những bản kinh Đại Thừa cốt cán và chính yếu nhất. Vấn đề còn lại là chúng ta phải dành thời gian nếu ai không đọc chữ được thì hãy nghe kinh dưới dạng sách nói. Đừng nên giới hạn chân lý Phật ở trong một hai bài kinh như cách thức truyền bá của đạo Phật Pháp Môn hay còn gọi là đạo Phật Tổ Sư. Vì các vị lập tông thích bài kinh nào đó thì chỉ giải thích và ứng dụng bài kinh đó thôi. Cho nên đó, người tu học bao gồm xuất gia và tại gia dưới sự hướng dẫn của các nhà sư này đó, suốt cả một kiếp người chỉ có một giới hạn kiến thức về Phật Pháp thôi. Đang khi Đức Phật thuyết giảng 45 năm, vài chục ngàn bài chân lý mà mình không biết đến là một sự lỗ lã lớn, thiệt thòi lớn. Do đó tôi khuyên các Phật tử tại gia dành ra tối thiểu 15 phút để đọc mỗi ngày một phần kinh mới. Hiện tại thì có một số ấn bản tinh tuyển mà quý vị có thể chọn lọc đọc. Thứ nhất là Nghi Thức Thiền Môn Nhật Tụng Đại Toàn do Thiền Sư Nhất Hạnh dịch và biên tập vào năm 1994, hoàn chỉnh lần ấn bản cuối cùng vào năm 2015. Ấn bản đó có trên Internet và đã được in rộng rãi tại Việt Nam. Quyển thứ hai, Kinh Tụng Hàng Ngày do chúng tôi biên tập xuất bản lần đầu vào năm 1994, tái bản nhiều lần, gồm 1.000 trang, chứa đựng 49 bài kinh từ Phật giáo Nguyên Thủy đến Đại Thừa, sắp xếp theo một trình tự từ thấp đến cao, bao gồm các phương diện triết học quan trọng nhất của Đức Phật. Quyển 3, Kinh Phật Cho Người Tại Gia do chúng tôi phiên dịch và xuất bản vào năm 2013, gồm 1.000 trang, chứa đựng 63 bài kinh, chia làm 5 nhóm: các kinh về đạo đức, các kinh về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, hòa bình thế giới, các kinh về triết học, các kinh về cách vượt qua nỗi khổ niềm đau và các kinh tịnh độ. Quyển 4, Kinh Phật Cho Người Bắt Đầu, trích từ 10 bài kinh trong quyển Kinh Phật Cho Người Tại Gia dành cho những người thiếu thời gian. Thì tôi cho rằng đó, ít ra đó, các Phật tử cần phải có cơ hội đọc được những cái quyển kinh tụng như trên, sau đó chúng ta mở rộng cơ hội hoặc là đọc những bài kinh từ tiếng Pali đã dịch sang tiếng Việt, từ chữ Hán dịch sang tiếng Việt, phổ biến rộng rãi trên các trang web đạo phật ngày nay .com, quảng đức .com, thư viện hoa sen .org. Hoặc nếu bận rộn quá, quý vị có thể vào chùa giác ngộ .com, Phật Âm .com để download hoặc là ghi nhận cái đường dẫn. Các bài kinh nêu trên đã được âm thanh hóa bởi nhóm thực hiện của chùa Giác Ngộ. Đọc kinh thì quý vị phải ngưng lại các việc khác, còn tụng kinh á thì quý vị nghe kinh, quý vị có thể vừa làm công việc khác được. Cái đó là chúng ta đang tu về trí tuệ, nghe thêm một chân lý mới, con đường mới, phương pháp mới, chúng ta khai sáng được tâm thức mình, những cánh cửa sổ tri thức để khép lại mê tín dị đoan và tống khứ nỗi sợ hãi do mê tín dị đoan gây ra. Cái này rất là quan trọng, không thể bỏ qua được. Có rất nhiều doanh nghiệp tâm sự với tôi là kể từ khi nghe được tình cờ những bài giảng của tôi và một số tăng ni khác trên mạng dạy về đạo Phật chánh tín và đạo Phật nhân quả đó, họ không còn cúng thần tài, thổ địa, táo quân, cửu thiên quyền, nữ mẹ, sanh mẹ độ, quan thánh, bàn thờ thiên, mà cái doanh nghiệp của họ ngày càng được tăng trưởng, giàu sang và lợi ích hơn nhiều. Rồi từ đó cho đi tới cuộc sống của họ trở nên bình an, thoải mái hơn. Thì cái người sợ hãi đó, người ta vẽ về cái gì á là sẵn sàng làm cái đó. Và nhất là bây giờ mình có tiền mà, bỏ tiền ra để mua sự bình an thì họ sẵn sàng làm thôi, tiếc rẻ chi. Nhưng mà nếu là không đúng cách á thì kết quả không có. Để tăng trưởng trí tuệ qua việc nghe kinh và đọc kinh á là một cách tu rất là quan trọng. Ngoài ra thì mỗi người nên dành trung bình 15 phút đến nửa tiếng, chuẩn hơn nữa là 1 giờ để thực tập tu ở tại nhà. Về phần này đó, thì các Phật tử tại gia trong cộng đồng Phật giáo thế giới nói chung và cộng đồng Phật giáo Việt Nam nói riêng đó là còn thiếu sót rất lớn. Nhiều người đến chùa mới tu thôi, rồi về nhà đó thì hầu như họ không có gốc tâm linh ở trong nhà của mình. Mỗi gia đình đó, nên có một bàn thờ Phật ở một vị trí trang nghiêm, tôn kính, ngang với tầm mắt của mình, để mỗi ngày chúng ta có thể trải nghiệm ngoài là 15 phút, 20 phút đọc kinh hoặc là nghe kinh. Quý vị nên thực tập thiền, hít thở thật sâu, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an, tống khứ nỗi khổ, niềm đau, căng thẳng, buồn phiền, ưu tư, sầu bi, u não, trở ngại ra khỏi cuộc đời của mình, nhận thức của mình, lối sống của mình. Đồng thời chúng ta buông xả mọi ý niệm quá khứ, hiện tại, vị lai, xác tinh hương vị xuất pháp, mọi thứ đã diễn ra, đang diễn ra, giữ cho tâm trở nên là chân không. Thì lúc đó quý vị sẽ tái tạo lại nguồn năng lượng mới cho cuộc sống của mình trở nên rất là thoải mái. Sau khi ngồi thiền như vậy, quý vị sẽ có một cái nhận thức mới, tinh thần mới và bản lĩnh mới để vượt qua bằng cách phát hiện các nguyên nhân khổ đau một cách rất dễ dàng và thành công. Quý vị có thể phối hợp vừa ngồi thiền với niệm Phật. Đối với những người tu tịnh độ, không nhất thiết phải ngồi xếp bằng như thế này. Ở tại nhà, quý vị có thể ngồi có một cái chiếc ghế giống như cái ghế mà tôi đang ngồi đây. Cái lưng dựa thẳng với cái yên ghế 90 độ. Ngồi như thế quý vị sẽ không cảm thấy bị tê nhức mỏi, không phải xử lý cái cảm xúc khó chịu đó. Cốt lõi của ngồi thiền đó là làm chủ cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức để phát triển những cái phẩm chất cao quý vốn có của mình, chứ đừng quan trọng về cái tư thế ngồi. Cho nên chùa Giác Ngộ các khóa tu đều ngồi trên ghế, ngoại trừ khóa tu thiền. Thì nó đòi hỏi đến cái việc thực tập thiền thì vừa có ghế và vừa ngồi dưới sàn. Còn các Phật tử tại gia, tôi khuyên ở tại nhà quý vị có thể ngồi ghế thoải mái, tụng kinh có thể ngồi trên ghế, là để một cái bàn nhỏ trước mặt mình, không có tội lỗi gì hết á. Vì tôn kính nó nằm ở trong cái thái độ nhận thức của chúng ta, chứ không phải là phải ngồi ở dưới đất mới là tôn kính, còn ngồi ở trên ghế thì mất tôn kính, cái đó không có. Tôi tin rằng là khi quý vị tụng kinh ngồi ghế, ngồi thiền trên ghế, thực tập ở trên ghế ngồi, sẽ giúp cho quý vị thoải mái tập trung cho nhiều cái nội dung là cần thiết ha. Thay vì chỉ ngồi xử lý cái cảm xúc mỏi, đau, nhức, khó chịu do ngồi lâu. Thời Đức Phật tu ở trong rừng, làm gì có ghế mà ngồi, thì Ngài phải ngồi dưới gốc cây thôi. Và thời đó là mọi ngành nghề cũng chưa phát triển. Phần lớn tại Ấn Độ lúc đó người ta chỉ ngồi dưới đất hết, còn không có ghế đâu mà ngồi, ngoài trừ là nhà vua, là các đại gia, tỷ phú, triệu phú mới có ghế ngồi, chứ còn lại cũng không có. Cho nên thời này đó, chúng ta có nhiều cái tiện ích thì nên tận dụng các tiện ích đó để tu và có kết quả. Phải dành ra làm sao đó, trung bình đó, bao gồm là tụng kinh và ngồi thì phải là 30 phút mỗi ngày, và tối thiểu đó mỗi tuần phải đến chùa sinh hoạt một lần, hoặc là thứ bảy hoặc chủ nhật, dành ra 2 tiếng có mặt tại chùa, khác rất nhiều so với chúng ta có mặt ở nhà. Để nhà bận với chuyện vợ chồng, con cái, người thân, cái không gian nhỏ, tiếng ồn nhiều, công việc nhiều, nhưng phải rời khỏi căn nhà để chúng ta thay đổi không gian mới, thay đổi cái nội dung mới, thì tâm mình đã được thoải mái hơn. Dù ở nhà quý vị có một bàn thờ Phật rất trang nghiêm, có một cái phòng riêng rất trang nghiêm, chúng ta cũng cần có nhu cầu đến chùa để sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt tập thể. Lúc đó chúng ta tu không phải cho chính mình nữa, mà tu vì tập thể, vì những người khác. Chứ đừng có tu một mình hay là một cái nhóm nhỏ tại ở nhà mình không, bỏ đi chùa là một sai lầm lớn. Rồi đừng có chạy theo một số nhóm hộ niệm bỏ chùa, rồi cường điệu vai trò của hộ niệm là chỉ nhờ hộ niệm vài ngày, vài chục ngày đã người chết từ một cái người không có phước đức gì hết có thể giảng sanh Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, có đó mơ cũng không được, vì thiếu nhân quả, thiếu căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và dứt tâm bất loạn thì sao có kết quả được. Đó là những điều mà Đức Phật đã dạy trong kinh A Di Đà, chúng ta cần phải nhớ để tu đúng. Và các quý Phật tử cần phải nỗ lực tập thể chia sẻ chân lý Phật bằng cách hướng dẫn người thân của mình trở thành các Phật tử từ nhỏ. Ở chùa Vẽ nói riêng, nhiều nơi nói chung, đại đa số người đi chùa vẫn là U60, U70, U80 thôi. Tôi nghĩ rằng nó có liên hệ với cái câu trẻ vui nhà, già vui chùa. Về ngữ nghĩa từ nguyên đó, trẻ vui nhà nó diễn tả một cái tình trạng, mỗi tình huống trong nhà có con cháu là ấu nhi với thiếu nhi đó, thì do vì nó năng động, cười nói giỡn hết, cái căn nhà nó trở nên ấm cúng vui vẻ. Còn ở chùa mà có những người lớn tuổi đến đó, thì cái công việc đó nó được xong, vì mỗi người đã bắt vào một tay đóng góp việc này là cống hiến việc đó. Cái xuất xứ của cái câu nói đó là như thế, nhưng mà về sau này nó được sử dụng qua một mục đích rất là xấu. Dưới 60 tuổi mà đi chùa ta nói là hê có vấn đề về tâm lý hay là tâm thần bất bình thường, phải vui ở nhà ta để lo sự nghiệp. Còn sau khi về hưu rồi mới đến chùa, về hưu rồi đến chùa là khó tu lắm quý vị, bởi vì lúc đó mình sống với thói quen 60 năm tập diễn với thói đời. Bây giờ giác ngộ chân lý Phật muốn thay đổi chuyển nghiệp như tôi nói hồi nãy đó, không phải là chuyện dễ đâu. Quay đầu không phải là bờ đâu, quay đầu phải lõi vào bờ, buông dao độ tể không thể thành Phật được, mà phải chuyển nghiệp, thậm chí có phải ở tù về vì tử hình đó. Cho nên đó, phải giúp cho con em mình trở thành Phật tử từ nhỏ. Lên 3 tuổi khi các cháu vào mẫu giáo, quý vị nên chọn các trường mẫu giáo mà ban giám hiệu phải là Phật tử thì con em mình khỏe lắm. Quý vị cũng khỏe về cái việc giáo dục nữa, nhất là đức dục. Rồi cho các cháu quy y chính thức tại một ngôi chùa để gieo duyên. Đến năm các cháu 10 tuổi, 12, 13 tuổi cho các cháu quy y ở cùng ngôi chùa đó thêm một lần nữa, thì lúc đó các cháu đã bắt đầu có hiểu biết hơn. Rồi mỗi tuần phải dẫn các cháu đến chùa sinh hoạt. Nếu chúng ta không cải thiện điều này thì tình trạng lão hóa Phật giáo đó sẽ làm cho chúng ta mất dần chỗ đứng ở trong lòng dân tộc Việt Nam nói riêng và trên toàn cầu nói chung. Phật giáo đang bị lão hóa khắp nơi. Mỗi chùa phải có sinh hoạt ấu nhi, thiếu nhi, thanh niên, bên cạnh cái việc sinh hoạt cho các Phật tử trung niên và lão niên. Về phương diện này thì Phật giáo chúng ta thua xa các tôn giáo khác, là do vì tăng ni ít bận tâm đến kiến thức quản trị, kiến thức tổ chức, kiến thức phương pháp, và do đi theo đạo Phật pháp môn chỉ đặt nặng về vấn đề tu, cho nên cái cách thức tổ chức của chúng ta nó kém hấp dẫn, kém thu hút. Giới trẻ đến chùa được một hai lần là chán bỏ về. Thì tôi mong sao đó, những lần sau ra đây đó, thì trong những cái ngày, một ngày an lạc, thì ngoài những người U60 thì phải có làm sao tối thiểu 1/3 đó giới trẻ. Quý vị thấy có làm được không? Vỗ tay xong rồi nhớ làm, vì đó là lợi ích cho gia đình mình. Phần chia sẻ pháp thoại đã 90 phút rồi. Nếu còn thời gian đó thì 30 phút còn lại dành cho vấn đáp tự do. Quý Phật tử có thể nêu ra bất cứ câu hỏi gì mà quý vị quan tâm.